là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với bác sĩ, thạc sĩ Đào Thị Ngọc Lan, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái. Ông Phạm Văn Chiến, Giám đốc Hợp tác xã Thanh Sơn và Lương Y Hà Thị Thoa, thôn Gốc Quân, xã Đồng Cuông, huyện Văn Yên về nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị thuốc nam. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2020 và 31 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, chiều qua đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đến chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tặng hoa chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định những năm qua Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, thực sự là lực lượng trung thành tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp với lực lượng công an, nắm chắc và làm chủ tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn trong thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp.
Năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã thực hiện hoàn thành 33 trên 34 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ như giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 2.270 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 57.300 tấn, vượt 2% kế hoạch. Tổng đàn gia súc chính năm 2020 đạt 105.720 con, vượt 4,6% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 230 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 2.200 tỷ đồng, vượt 4,8% kế hoạch. Tạo việc làm mới cho 2.600 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,87%. Ba xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 38,5 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, dân số, các chính sách an sinh xã hội, dân tộc được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai nghiêm túc, an ninh quốc phòng được giữ vững.
Mặc dù ngành bảo hiểm xã hội đã đẩy mạnh tuyên truyền tới các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và người lao động về luật bảo hiểm xã hội và các quy định liên quan, nhưng đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2020, tổng số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của toàn tỉnh là trên 75 tỷ đồng, tăng trên 9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. 19 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, điển hình là công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái, công ty cổ phần Mông Sơn, công ty cổ phần xây lắp thủy lợi Thủy điện Yên Bái, Lâm Trường Lục Yên. Ngoài ra một số doanh nghiệp hàng hóa không xuất khẩu được do dịch COVID-19 nên đơn vị không có tiền đóng bảo hiểm xã hội. Trước tình trạng nợ bảo hiểm xã hội gia tăng ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động nợ đóng bảo hiểm xã hội thực hiện đúng quy định về đóng bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Công an tỉnh vừa phối hợp với Viễn thông Yên Bái tổ chức tập huấn đào tạo chuyển giao công nghệ và phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho lực lượng cảnh sát, quản lý hành chính và trật tự xã hội. Tham gia 4 lớp tập huấn có 41 đồng chí là lãnh đạo chỉ huy, cán bộ làm công tác quản lý dân cư tại đơn vị và các công an tỉnh, công an cấp huyện, cấp xã. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các kiến thức về kênh truyền, bảo mật và xác thực dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cài đặt cấu hình và sử dụng phần mềm bảo mật đường truyền, các phần mềm quản trị ứng dụng, quản lý cư trú, tàng thư, hộ khẩu, phần mềm thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư và xử lý vi phạm. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm tạo đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý dân cư tại các đơn vị công an tỉnh, công an cấp huyện, cấp xã tham gia hạng mục đào tạo về bảo mật, xác thực dự án, nắm được nội dung bảo mật, sử dụng thành thạo các phần mềm sử dụng thuộc dự án để vận hành, quản lý, khai thác sử dụng đúng quy định, đạt hiệu quả cao.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung và Yên Bái nói riêng có nhiều tiềm năng phát triển các cây dược liệu quý. Tuy nhiên do quá trình khai thác quá mức nên nhiều loài dược liệu quý đã bị cạn kiệt và hiện nay một số loài đã nằm trong sách đỏ. Bên cạnh đó, việc liên kết giữa người dân trồng dược liệu và doanh nghiệp để tạo thành chuỗi sản xuất vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức. Do đó, việc hình thành các chuỗi liên kết trồng, sản xuất, tiêu thụ đang là hướng đi bền vững trong phát triển cây dược liệu trên địa bàn. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về nội dung này, chương trình hôm nay phóng viên thời sự có cuộc trao đổi với bác sĩ tiến sĩ Đào Thị Ngọc Lan, giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái, ông Phạm Văn Chiến, giám đốc hợp tác xã Thanh Sơn và Lương Y Hà Thị Thoa, thôn Gốc Quân, xã Đông Quương, huyện Văn Yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ tiến sĩ Đào Thị Ngọc Lan, giám đốc trung tâm ạ. Bà có thể chia sẻ về cái quá trình hình thành cũng như là triển khai dự án tại địa phương ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đúng như chúng ta đã biết, Yên Bái là một tỉnh có tiềm năng lớn về cây thuốc nam. Theo những cái nghiên cứu của chúng tôi thì chúng tôi đã thống kê được một cái danh mục 630 loài cây thuốc nam và thống kê được 977 bài thuốc dân gian trong phạm vi toàn tỉnh để chữa 40 nhóm bệnh khác nhau. Tuy nhiên thì có những bài thuốc quý nhưng nó đang bị mai một đi bởi những cái cây thuốc, vị thuốc chủ vị đang bị khai thác một cách quá mức và nó làm cạn kiệt cái nguồn đấy đi. Cho nên những bài thuốc có thể nó sẽ thiếu chủ vị và nó mất đi cái tác dụng của nó. Và đặc biệt là chuỗi giá trị về các cái cây thuốc ấy thì cũng chưa được phát triển. Xuất phát từ cái thực trạng đó thì Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng tỉnh Yên Bái chúng tôi có viết đề xuất gửi tới Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Và năm 2017 thì dự án mang tên là Tăng cường năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam được EU phê duyệt và cũng đã có quyết định của Ủy ban dân tỉnh cho phép được triển khai trên địa bàn, triển khai cho tới nay.
Thưa anh Phạm Văn Chiến, giám đốc hợp tác xã Thanh Sơn, rõ ràng để phát triển chuỗi giá trị cây thuốc nam thì vai trò của doanh nghiệp là rất quan trọng. Vậy thì doanh nghiệp của anh khi tham gia dự án này thì anh có thuận lợi và có những cái khó khăn gì ạ?
Khi tham gia cái chương trình dự án nâng cao năng lực chuỗi cây thuốc nam thì cũng có thuận lợi và khó khăn. Thứ nhất là về thuận lợi. Thuận lợi thứ nhất là được các lãnh đạo địa phương và bên dự án đã tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân. Thứ hai nữa là được người dân ở tại các địa phương hưởng ứng và nhiệt tình tham gia. Và còn về cái khó khăn thứ nhất là doanh nghiệp mới thành lập còn non trẻ nên là do đó đã có một số những cái hạn chế để hỗ trợ cho bà con nông dân. Và cái khó khăn thứ hai đó là cái mô hình để phát triển cho bà con thì thứ nhất hiện tại bây giờ vẫn còn nhỏ lẻ, nó chưa tập trung được, cho nên là sẽ khó khăn về cái hỗ trợ cho người dân và về cái khó khăn về quản lý khâu sản xuất cho đến quá trình thu hoạch.
Và mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam, trong đó người dân thì là đối tượng hưởng lợi. Vậy thưa bà Hà Thị Thoa, là một trong những hộ mà trồng cây thuốc nam tại Văn Yên, thì bà đánh giá như thế nào về những cái lợi ích của dự án này mang lại ạ?
Là chúng tôi được tập huấn và học hỏi cách trồng và bảo chăm sóc và bảo quản dược liệu. Khi dược liệu chúng tôi sản xuất được ra thì là rất là mừng là dự án sẽ có cho doanh nghiệp hợp tác xã của Thanh Sơn là thu mua cái dược liệu của chúng tôi. Cái thứ hai nữa là qua cái dự án này thì nó đem lại rất là nhiều cái kinh tế cho nhân dân ạ. Mình sẽ được lãi gấp đôi ạ. Và trong khi đó là dân sẽ được cái sản phẩm này thì được hợp tác xã thu mua.
Và có được hướng dẫn về cái quá trình kinh doanh hoặc làm quen với các cái phương thức kinh doanh về cây dược liệu này không ạ?
Dạ có ạ. Chúng tôi được là dự án cho đi tập huấn và học hỏi và được cái là học về cái đạo đức kinh doanh ạ.
Và đó cũng là một trong những cái điều quan trọng để mà có thể nói là kinh doanh thành công và bền vững đấy ạ. Dạ. Thưa bà Đào Thị Ngọc Lan, qua gần 3 năm triển khai dự án, bà đánh giá như thế nào tác động của dự án đối với các địa phương triển khai mô hình ạ?
Tác động của dự án ở đây là đã góp phần cải thiện kinh tế cho hộ gia đình, nhưng nó cũng là góp phần thay đổi cái cơ cấu cây trồng của địa phương. Và không những nó mang lại hiệu quả kinh tế mà những cây thuốc đấy nằm trong chuỗi giá trị đã đưa ra những sản phẩm thành những cái thuốc tốt. dự án đã có những cái hiệu quả nhất định và góp phần vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Vậy thì qua quá trình triển khai dự án thì bà thấy sự phối hợp này giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân thì trong cái việc nâng cao liên kết chuỗi, nâng cao giá trị cây thuốc nam như thế nào thưa bà?
Bất cứ một hoạt động nào ở cộng đồng cũng cần có sự vào cuộc của chính quyền. Và khi dự án triển khai ở hai huyện này thì chúng tôi thấy rằng lãnh đạo hai huyện Yên Bình và Văn Yên, đặc biệt là lãnh đạo bốn xã là Đông Khuông và Mậu Đông, Cảm Ân và Bảo Ái đã vào cuộc rất là tốt. Như vậy nó tạo ra một cái sự liên kết 3-4 bên hiệu quả, và cái sự vào cuộc của chính quyền chúng tôi vẫn nhắc lại là rất quan trọng.
Thưa anh Phạm Văn Chiến, thì để triển khai mô hình khá mới mẻ này trên địa bàn thì doanh nghiệp anh đã có những hoạt động cụ thể gì ạ? Và để liên kết với nông dân thúc đẩy cái chuỗi giá trị cây thuốc nam ạ?
Thì bên doanh nghiệp đã xây dựng một cái mô hình riêng để thứ nhất là để cho bà con nông dân đến thăm cái mô hình, tham quan cái mô hình, rồi sau đó doanh nghiệp sẽ hỗ trợ bà con tại bốn xã của hai huyện là Văn Yên và Yên Bình làm bốn cái mô hình của bốn xã, rồi từ đó doanh nghiệp và bên dự án hỗ trợ cho người nông dân về tập huấn về kỹ thuật từ khâu bắt đầu làm đất, từ khi làm đất cho đến khi có sản phẩm thu hoạch.
Thưa bà Hà Thị Thoa, tại Đông Quương khi triển khai dự án, các hộ dân có tiềm năng trồng cây thuốc nam được liên kết thành các nhóm để cùng tổ chức sản xuất và được gọi là nhóm cùng sở thích. Bà có thể chia sẻ về cái hoạt động cụ thể của cái nhóm sở thích này được không ạ?
Thì cái nhóm sở thích ở xã Đông Quương chúng tôi là có 20 hội viên. Và thế chúng tôi đã được là dự án cho đi tập huấn và học hỏi các kinh nghiệm. Và chúng tôi thường thường là chúng tôi cứ một quý là chúng tôi sinh hoạt một lần để trao đổi cái kinh nghiệm giữa hội viên này và hội viên kia về cái kinh nghiệm là trồng và chăm sóc, bảo quản và dược liệu của cây thuốc nam mình làm ra. Thế và cử những hội viên có uy tín đi tham khảo thị trường và liên kết với doanh nghiệp là để là thu mua cái giá cả cái cây thuốc nam của mình làm ra để mà đưa lại kinh tế cao cho trong nhóm ạ.
Thưa bà Hà Thị Thoa, dự án nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam đã tiến hành nghiên cứu và lựa chọn các bài thuốc tiềm năng để hỗ trợ truyền thông liên kết thị trường. Vậy với gia đình bà thì bà đã chọn bài thuốc nào ạ?
Dạ. Vâng, thì qua dự án này gia đình tôi đã được chọn bài thuốc là chữa sỏi thận ạ. Cái bài thuốc chữa sỏi thận của chúng tôi là đã được 5 đời truyền lại đến giờ. Đấy là theo dòng họ của chúng tôi. Và những cây dược liệu chúng tôi toàn bộ là dược liệu 100% là cây dược liệu bản địa. Và chế biến theo truyền thống của gia truyền của gia đình. Vâng. Thế và chúng tôi cũng đã được bên dự án là đang hỗ trợ gia đình là hoàn thiện các thủ tục là cấp trên là cấp cho cái bài thuốc gia truyền.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua gần 3 năm triển khai thì dự án nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam đã đem lại nhiều kết quả nổi bật, trong đó tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình triển khai dự án thì vẫn còn gặp một số khó khăn. Thưa bà Hà Thị Thoa, thì bà mong muốn gì ở dự án trong thời gian tới ạ?
Thì chúng tôi mong muốn là cái thứ nhất là cũng mong dự án vẫn tổ chức và cho chúng tôi học hỏi kinh nghiệm. Cái thứ nhất, cái thứ hai là phát triển cây trồng này của trong toàn huyện. Cái thứ ba là về cái bao tiêu sản phẩm cho nhân dân ạ. Và cái thứ tư là chúng tôi được đi học hỏi và tham quan các mô hình của các trong tỉnh và ngoài tỉnh.
Tôi cũng dành câu hỏi này đối với anh Chiến ạ, là doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị của dự án thì anh mong muốn điều gì ạ?
Doanh nghiệp mong muốn là bên quản lý dự án sẽ cùng với bên doanh nghiệp tiếp tục phát triển cái chuỗi quản trị giá trị của cây thuốc nam này và để nó vươn đi lên xa hơn nữa. Và cái nữa đó là mong muốn thứ nhất là cái mô hình sắp tới, có nghĩa là từ giờ trở đi ạ, có nghĩa là cái mô hình là sẽ của người dân sẽ mong muốn là sẽ phát triển tập trung để thứ nhất là để dễ dàng quản lý và thứ hai nữa là có thể là dễ dàng hỗ trợ cho bà con được tốt hơn. Và mong muốn người dân tham gia sản xuất là phải sản xuất theo đúng cái quy trình chuẩn, làm đúng với cái lương tâm và theo cái đạo đức của một người làm thuốc ạ.
Thưa bà Đào Thị Ngọc Lan, thì với những mong muốn của người dân và doanh nghiệp bà vừa lắng nghe, thì trong thời gian tới dự án sẽ triển khai những hoạt động gì để tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa ạ?
Dự án vẫn còn đang tiếp tục triển khai, và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái việc tiếp tục hỗ trợ để xây dựng ba cái chuỗi giá trị cho ba cái cây thuốc tiềm năng của tỉnh Yên Bái, đó là cây cà gai leo, cây lá gan và lá khôi nhung. Những cái cây này là những cây thuốc tiềm năng, và những chuỗi giá trị để xây dựng nên một chuỗi giá trị thì như quý vị và các bạn đã biết đều cần có cái sự tham gia và liên kết giữa các cái tác nhân. Chúng ta đều cần có những cái sự liên kết, và đặc biệt là cái việc thực hành cái đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội là một cái nội dung mà xuyên suốt cả dự án. Tôi còn duy trì một cái diễn đàn trực tuyến mang tên là diễn đàn cây thuốc nam.com. Trên diễn đàn đó, nó như là một cái nơi để liên kết giữa các cái tác nhân, giữa các cái thành phần liên quan, để chia sẻ về kinh nghiệm, chia sẻ về cả mua bán các cái sản phẩm về thuốc nam, rồi chia sẻ những cái kinh nghiệm hay, những cái bài thuốc quý, và đặc biệt là chia sẻ cái việc thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Thay mặt những người làm chương trình, xin được cảm ơn sự tham gia của các vị khách mời. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, đóng quân trên địa bàn xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, Đại đội kho kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí đạn dược, phục vụ huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu. Do vậy, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở đơn vị luôn được xem là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Trong cái năm 2019 và 2020 thì cũng có nghiên cứu để cho ra cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đó là cái giá sơn đạn bình hoàn hộp trong cái dây chuyền sửa chữa đạn dược, thì đã được ứng dụng vào trong cái quá trình công tác bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa đạn bình hoàn hộp tại đơn vị, thì đã thu được nhiều cái kết quả đạt được rất là tốt. Đấy, thì trong cái quá trình có cái tính mới, tính sáng tạo của cái sáng kiến này thì là được ứng dụng vào trong cái công tác bảo quản, bảo dưỡng, thì là thứ nhất thì là nó tiết kiệm được, cái thứ nhất là về cái nhân công này, tiết kiệm về cái nguồn nguyên liệu. Đấy, trong quá trình ứng dụng sáng kiến thì là đạt được cái hiệu quả chất lượng cao và nhanh. Đấy, trong quá trình sơn cái đạn mìn hoàn hộp đấy, thì là trước đây thì chúng tôi là chưa cho ra đời cái sáng kiến này, thì trong quá trình làm thì là phải mất đến 3 đến 4 đồng chí để mới sơn được, thì nó lâu, mất tốn nhiều thời gian. Đối với cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật này thì đã được ứng dụng thực tế vào đơn vị, thì trong quá trình chúng tôi ứng dụng thì thấy nó có cái hiệu quả cao, đấy, đem lại cái chất lượng công việc nó cao hơn và nhanh hơn.
Đó là chia sẻ của Đại úy Đàm Quang Tuyên, Đại đội trưởng Đại đội kho kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái về giải pháp giá sơn đạn mìn hòm hộp cơ động trong dây chuyền sửa chữa vừa đạn dược. Trước đây, khi chưa có sáng kiến của Đại úy Tuyên, mỗi lần bảo dưỡng sơn lại vỏ đạn mìn, các cán bộ chiến sĩ đại đội kho kỹ thuật thường phải mất tới 3 nhân công vừa giữ vừa xoay và sơn, rất mất thời gian, lại tốn nhiều vật tư, mà bề mặt sơn lại không đều. Với mục tiêu nâng cao hiệu suất công việc, Đại úy Tuyên đã tận dụng những vật liệu sẵn có tại đơn vị, thiết kế giá sơn có đường kính chân đế là 300mm, mâm đỡ có đường kính 350mm và có trục để điều chỉnh độ cao. Nhờ thiết kế này mà giờ đây năng suất của cán bộ chiến sĩ đại đội kho kỹ thuật tăng từ 10 đến 20 lần so với trước, nhưng vẫn đảm bảo quy trình kỹ thuật và quy định an toàn. Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng, kỹ thuật viên đại đội kho kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Cái giải pháp cũ thì khi chúng tôi tiến hành làm thì nó rất vất vả, rất khó, bởi vì phải lấy kìm ấy, vặn từng cái cánh đuôi một, chỉnh từng cánh đuôi một, nên là dẫn tới là khi quá trình đem lên thao trường bắn thì cái đạn này tầm nó bị sụt tầm hoặc là nó bắn không trúng mục tiêu. Nên đâm ra khi áp dụng sáng kiến của anh Phùng Văn Tiến này thì cái hiệu quả nâng cao rõ rệt, trong nhất là trong cái đợt diễn tập của khu vực phòng thủ của tỉnh trong mấy năm qua chúng tôi đã thực hiện là rất tốt và đạt hiệu quả cao, được chỉ huy cấp trên đánh giá.
Mặc dù có nhiệm vụ chính là thống kê vũ khí đạn dược, nhưng với tình yêu với khoa học và kỹ thuật, đại úy Phùng Văn Tiến, đại đội kho kỹ thuật cũng đã tự mày mò nghiên cứu và ứng dụng thành công thiết bị sửa chữa cánh đuôi đạn cối 60. Trong quá trình vận chuyển và huấn luyện, trước đây đuôi đạn cối 60 thường bị cong vênh, làm giảm độ chính xác khi sử dụng. Do vậy, các cán bộ chiến sĩ đại đội kho kỹ thuật thường xuyên phải dùng kìm để nắn chỉnh, nhưng độ chính xác chưa cao và năng suất thấp. Khắc phục hạn chế này, đại úy Phùng Văn Tiến đã dựa trên nguyên lý trục vít, ống vít khi quay sẽ chuyển động tịnh tiến, ép phần cánh đuôi đạn cối định hình và khuôn dưỡng để nắn thẳng các cánh đuôi theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thao tác đơn giản, chỉ cần đưa cánh đạn cối vào sửa chữa rồi dùng vặn trục vít ép cánh đuôi đạn cối vào khuôn dưỡng, rồi ứng dụng và sửa chữa, bảo dưỡng và luyện tập. Đại úy Phùng Văn Tiến, đại đội kho kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái nói:
nguồn từ thực tế trong quá trình làm việc bảo quản bảo dưỡng đạn cối tại đơn vị thì cái nguyên công sửa chữa cánh đuôi nó đảm bảo độ chính xác cao, nên bản thân đã luôn trăn trở tìm tòi, cũng mất rất nhiều thời gian nghiên cứu, cũng đã sửa đi sửa lại và cuối cùng cũng đã được một sản phẩm được cấp trên công nhận và đưa vào thực tế bảo quản bảo dưỡng và sửa chữa tại đơn vị, đạt hiệu quả cao, bảo đảm an toàn, nâng cao năng suất lao động từ 5 đến 7 lần so với trước khi có sáng kiến. Thì bản thân tôi thì trong những năm tới cũng nghiên cứu tiếp tục có những sáng kiến phục vụ tốt cho công tác tại đơn vị.
Trên đây chỉ là hai trong số hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật được cán bộ chiến sĩ, kỹ thuật viên đại đội kho kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái ứng dụng trong huấn luyện. Thực tế cho thấy vũ khí, thiết bị kỹ thuật luôn đa dạng về chủng loại, với nhiều vũ khí đã cũ cần được sửa chữa nâng cấp, trong khi yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Chính vì thế, việc không ngừng đổi mới sáng tạo của các cán bộ chiến sĩ đại đội kho kỹ thuật sẽ góp phần đảm bảo kỹ thuật cho vũ khí, thiết bị, từ đó nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị. Đại úy La Văn Luận, chính trị viên đại đội kho kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết thêm:
trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng Phòng Kỹ thuật, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở đại đội kho được đẩy mạnh và áp dụng có hiệu quả vào công tác tại đơn vị. Hàng năm mới căn cứ vào cái nghị quyết của trên, cấp ủy chi bộ đều đưa cái nhiệm vụ cái công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào trong cái nghị quyết đầu năm, từ đó xây dựng cái kế hoạch tổ chức thực hiện, giao nhiệm vụ chỉ tiêu về các bộ phận, phân công cấp ủy chỉ huy theo dõi hướng dẫn thực hiện. Các đồng chí cán bộ nhân viên của đơn vị tích cực chủ động đăng ký thực hiện sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Qua cái quá trình công tác ở tại đơn vị đại đội thì các sáng kiến đều thiết thực với công tác bảo quản bảo dưỡng vũ khí trang bị đạn dược tại đơn vị. Thì trong những năm tiếp theo thì cấp ủy chỉ huy đơn vị sẽ tiếp tục là triển khai các cái kế hoạch để thực hiện công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật để áp dụng có hiệu quả vào trong cái công tác của tại đơn vị.
Việc không ngừng đổi mới, thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ chiến sĩ đại đội kho kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo, ý chí quyết tâm của đội ngũ cán bộ nhân viên kỹ thuật trong việc làm chủ vũ khí, thiết bị kỹ thuật, từ đó nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Cho công việc. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555. Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data, 3G, 4G, Internet, Wi-Fi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Nhân Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.